là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình ngày hôm nay sau phần tin diễn ra tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, 5 tháng đầu năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa của tỉnh Yên Bái đạt trên 7.950 tỷ đồng, tăng 17,55% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, một số hàng hóa có mức bán lẻ cao như lương thực, thực phẩm, hàng may mặc, dụng cụ gia đình, vật phẩm văn hóa, giáo dục, gỗ và vật liệu xây dựng, ô tô dưới 9 chỗ, phương tiện đi lại trừ ô tô con, xăng dầu, nhiên liệu các loại, đá quý, kim loại quý, dịch vụ sửa chữa mô tô, ô tô, xe máy và xe có động cơ khác. Tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng so với cùng kỳ là do dịch bệnh COVID-19 trong 5 tháng đầu năm 2020 mới xuất hiện với mức độ ảnh hưởng lớn. Trong khi đó, sang đến năm 2021, tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn và sang đến tháng 5 mới ảnh hưởng nhiều đến tỉnh Yên Bái. Dự ước 6 tháng đầu năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa của tỉnh Yên Bái đạt trên 9.520 tỷ đồng, tăng gần 15,5% so với cùng kỳ năm trước. Để tổng mức bán lẻ tăng góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hiện tỉnh Yên Bái tiếp tục làm tốt công tác kiểm soát dịch bệnh, hỗ trợ các doanh nghiệp giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo doanh thu.
Thưa quý vị và các bạn, Yên Bái phấn đấu phát triển du lịch xanh bản sắc hấp dẫn và trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Đây là một trong những mục tiêu mà nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Đảng bộ khóa 19 về phát triển du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 đề ra.
Cụ thể, đến năm 2025, tỉnh Yên Bái tiếp tục đầu tư xây dựng, hình thành và phát triển 4 vùng du lịch trọng điểm của tỉnh gồm vùng du lịch Hồ Thác Bà và dọc sông Chảy, vùng du lịch thành phố Yên Bái và phụ cận, vùng du lịch miền Tây của tỉnh, vùng du lịch Bắc Trấn Yên, Văn Yên. Tập trung phát triển các ngành dịch vụ, phục vụ du lịch, thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển hạ tầng du lịch, các dịch vụ về lữ hành, vận tải, lưu trú, ăn uống, vui chơi giải trí và các dịch vụ khác. Phấn đấu năm 2025 đón trên 1.500.000 lượt khách du lịch, tăng trưởng bình quân đạt 14,6% năm. Doanh thu từ du lịch đạt khoảng 1.500 tỷ đồng, tạo việc làm cho trên 12.500 lao động trong lĩnh vực du lịch.
Thưa quý vị và các bạn, tổng sản lượng thủy sản 5 tháng đầu năm ước đạt trên 5.332 tấn, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, sản lượng khai thác đạt 510 tấn, sản lượng nuôi trồng đạt trên 4.922 tấn, tăng 4,7%. So với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân tăng là do nguồn nước khí hậu tại lưu vực sông Chảy của Hồ Thác Bà tương đối thuận lợi, tạo điều kiện cho việc nuôi trồng thủy sản. Mặt khác, do số lượng lồng bè phát triển mạnh. Cùng với đó, nông dân đã áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào nuôi cá lồng, làm tăng năng suất và cho sản lượng cao. Để sản lượng thủy sản, nhất là sản lượng khai thác tăng theo kế hoạch đề ra, hiện các địa phương trong tỉnh đang tích cực hướng dẫn nhân dân áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào nuôi cá lồng, cá eo ngách trên sông hồ, tuyệt đối không đánh bắt thủy sản theo kiểu tận diệt, nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản tự nhiên.
Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn vừa tổ chức họp đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tháng 6, bàn giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2021.
Trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2021, huyện Văn Chấn triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Trong 39 chỉ tiêu đề ra đã có 20 chỉ tiêu đạt trên 50%, trong đó có 7 chỉ tiêu đã hoàn thành, như tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa, tỷ lệ làng bản tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa, tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch, tỷ lệ chất thải y tế được xử lý. Tuy nhiên, vẫn còn một số chỉ tiêu đạt thấp như giá trị sản xuất công nghiệp, sản lượng chè búp tươi, phát triển rừng gỗ lớn, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tiêu chí thành lập mới doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, kiên cố hóa giao thông nông thôn. Trong tháng 6 và những tháng tiếp theo, huyện Văn Chấn tiếp tục chỉ đạo các xã thị trấn tập trung phòng chống dịch bệnh, thu hoạch lúa vụ chiêm và gieo cấy lúa mùa theo kế hoạch, chăm sóc tốt các diện tích chè, phấn đấu sản lượng đạt 46.000 tấn, tăng cường công tác trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, quản lý chặt chẽ tài nguyên khoáng sản, tăng cường phòng chống thiên tai, đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại, huy động các nguồn lực phát triển giao thông nông thôn, tăng cường các giải pháp thu ngân sách để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách đạt trên 225 tỷ đồng. Trước mắt chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi vào lớp 10 và thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, phấn đấu đến 30 tháng 6 hoàn thành 60% các chỉ tiêu năm 2021.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên.
Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh Tiếng Nói từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên trên sóng FM Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em trên địa bàn huyện Lục Yên luôn nhận được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành đoàn thể và hưởng ứng tích cực của các tổ chức cá nhân và nhân dân trong huyện. Đề cập về một số kết quả đạt được trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ em trên địa bàn huyện Lục Yên, sau đây mời quý vị thính giả cùng theo dõi cuộc trao đổi phỏng vấn giữa phóng viên Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên với đồng chí Hoàng Thị Thủy, trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Lục Yên.
Trước tiên xin cảm ơn đồng chí đã tham gia chương trình phát thanh của huyện Lục Yên. Thưa đồng chí có thể cho biết về một số thông tin về tình hình trẻ em trên địa bàn huyện Lục Yên hiện nay không ạ?
Hiện nay trên địa bàn huyện Lục Yên thì có tổng số trẻ em dưới 16 tuổi là 29.700, chiếm khoảng độ 27% dân số. Và trong tổng số trẻ em này thì có khoảng gần 500 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, chiếm khoảng độ 1,6% tổng số trẻ em. Trong đó thì việc mà thực hiện cái chính sách đối với trẻ em có cái hoàn cảnh đặc biệt thì cũng đã được đảm bảo.
Vâng, những năm qua thì công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em ở huyện Lục Yên đã được các cấp, các ngành rất là quan tâm và đã đạt được nhiều kết quả. Thì đồng chí có thể cho biết chi tiết hơn về những kết quả đó không ạ?
Công tác bảo vệ trẻ em thì thường xuyên là được các cấp, các ngành quan tâm vì đó là cái thế hệ tương lai của đất nước. Và việc bảo vệ và chăm sóc trẻ em đó là một trong những cái nhiệm vụ làm sao mà để cho trẻ em có cái cuộc sống ngày càng tốt hơn và cũng là nhằm giảm thiểu những cái nguy cơ mà tăng cái nhóm trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Thì trong những cái năm vừa qua đối với huyện Lục Yên thì trẻ em cũng đã được quan tâm về giáo dục, về chăm sóc cũng như là về truyền tải những cái kỹ năng sống cũng như là để cho trẻ em biết được cái quyền và bổn phận của mình trong cái đời sống hàng ngày. Trong những cái năm qua thì về công tác lãnh đạo chỉ đạo thì huyện cũng đã có những ban hành những cái văn bản, những cái chương trình, những cái kế hoạch giai đoạn cũng như là hàng năm để thực hiện những cái các mục tiêu về cái công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em. Và thông thường ấy thì là hàng năm thì phòng Lao động Thương binh Xã hội cũng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện ban hành những cái kế hoạch về thực hiện các mục tiêu về công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em hàng năm để làm sao mà cái công tác đó được thực hiện tốt hơn và có cái căn cứ để chúng ta đánh giá về cái mức độ thực hiện. Về cái hoạt động tuyên truyền về phổ biến những cái kiến thức kỹ năng về thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em thì trong những năm vừa qua thì Ủy ban nhân dân huyện thực hiện công tác tuyên truyền trên cái phương tiện thông tin đại chúng liên tục và sâu rộng, phối hợp với các cơ quan liên quan để tổ chức những cái hoạt động như là 13 cái hoạt động truyền thông và 9 đợt tập huấn và các hoạt động tuyên truyền về lồng ghép khác trong năm 2019 và 2020. Đặc biệt là trong cái tình hình dịch bệnh COVID xảy ra thì nó cũng đã tác động trực tiếp đến mọi người dân, trong đó có trẻ em. Và để bảo vệ trẻ em trong thiên tai, trong dịch bệnh thì cũng đã có những cái hoạt động truyền thông để trẻ em được chăm sóc tốt nhất trong cái thời gian dịch bệnh. Thì để bảo vệ trẻ em, nhất là trong cái thời gian trẻ em phải nghỉ học để phòng chống dịch COVID, trong cái thời gian đó thì để mà phòng chống được cái tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em thì huyện Lục Yên đã có những cái mô hình rất là hay để mà làm sao mà giảm thiểu được cái tai nạn thương tích, đặc biệt là tai nạn đuối nước đối với trẻ em. Thì có cái mô hình đó là huyện đã tổ chức rất là bài bản và sâu rộng nhằm nâng cao được cái nhận thức của cha mẹ, của phụ huynh, của người chăm sóc trẻ trong việc mà bảo vệ trẻ em làm sao để tránh những tai nạn thương tích. Đó là cái phong trào đặt biển cảnh báo, rồi là rào ao, rào chắn những cái nơi nguy hiểm có nguy cơ xảy ra đuối nước đối với trẻ em.
Cùng với những cái kết quả đã đạt được trong công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em như đồng chí vừa nói thì có những cái hạn chế nào mà chúng ta cần phải khắc phục nữa không ạ, thưa đồng chí?
Mặc dù là cái công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em trong những cái thời gian vừa qua trên địa bàn huyện đã có đạt được những cái kết quả tích cực như là thay đổi nhận thức, của xã hội về công tác bảo vệ trẻ em. Tuy nhiên là chúng ta cũng có những cái hạn chế mà thời gian tới cũng cần phải tăng cường hơn. Đó là cái việc mà thực hiện quyền của trẻ em, đặc biệt là công tác truyền thông để nhằm thay đổi nhận thức của xã hội về công tác bảo vệ trẻ em.
Vâng, xin cảm ơn đồng chí đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
Thưa quý vị và các bạn, việc bảo vệ an toàn cho trẻ em khỏi bị tai nạn thương tích, đặc biệt là tai nạn đuối nước là trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội. Trong thời gian qua, tổ chức đoàn đội các cấp trên địa bàn huyện Lục Yên đã triển khai nhiều chương trình hoạt động nhằm góp phần phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em. Trong đó, công tác phòng chống đuối nước được đặt lên hàng đầu. Lục Yên là huyện miền núi có hệ thống sông suối ao hồ chằng chịt, tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn đuối nước, nhất là đối với trẻ em. Những năm trước đây, trên địa bàn huyện cũng đã xảy ra những vụ đuối nước thương tâm. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn đuối nước ở trẻ em là do các em không biết bơi, thiếu kỹ năng xử lý khi xảy ra tai nạn đuối nước. Để phòng tránh, hạn chế tối đa hậu quả do đuối nước gây ra, trong thời gian qua, huyện đoàn Lục Yên đã đưa các hoạt động phòng chống đuối nước vào chương trình kế hoạch của chiến dịch hè tình nguyện. Ban thường vụ huyện đoàn đã chỉ đạo các cơ sở đoàn tổ chức bàn giao sinh hoạt hè, chủ động quản lý thanh thiếu niên nhi đồng tại các địa phương, tổ chức các chương trình hoạt động bổ ích, tạo sân chơi lành mạnh cho học sinh, khuyến khích cho các em đăng ký các lớp học bơi trên địa bàn huyện, tổ chức cắm biển báo nguy hiểm ở các điểm xung yếu dễ xảy ra tai nạn đuối nước, phối hợp với phòng giáo dục đào tạo huyện và các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng phòng tránh đuối nước. Anh Vi Quốc Trần, Phó Bí thư Đoàn xã Khánh Thiện cho biết.
Để giảm thiểu tình trạng đuối nước cho thiếu niên nhi đồng trên địa bàn xã, Ban chấp hành đoàn xã Khánh Thiện chúng tôi đã phân công từng đoàn viên thanh niên tại các thôn đến tận nhà tuyên truyền cho các bậc phụ huynh cũng như con em về hậu quả của đuối nước. Ngoài ra thì các đồng chí đoàn viên phân công theo tổ để tổ chức dạy bơi cho các em. Và trong 4 năm qua, từ 2016 đến nay, đoàn xã đã phối hợp với chương trình vùng Lục Yên tổ chức được 8 lớp bơi cho 200 thiếu niên nhi đồng. Đây là việc làm cần thiết của thế hệ đàn anh đi trước đối với các em thiếu niên trên địa bàn xã.
Khác với trẻ em ở thành thị, nơi có nhiều điều kiện tiếp cận với các khu vui chơi hiện đại, trẻ em ở vùng nông thôn huyện Lục Yên hiện nay vẫn đang thiếu nơi vui chơi sinh hoạt an toàn, có tổ chức giám sát. Các em thường tự tìm đến các nơi như sông suối, ao hồ, kênh mương để đùa nghịch. Đó là lý do vì sao những vụ đuối nước trẻ em vừa qua chủ yếu xảy ra ở vùng nông thôn, nơi dân trí còn thấp, người lớn bận rộn với cuộc sống mưu sinh, chủ quan, thiếu sự kiểm soát với con cái. Để hạn chế tình trạng đuối nước cho trẻ em, thời gian qua, cùng với các ban ngành đoàn thể, tổ chức đoàn thanh niên trên địa bàn huyện Lục Yên đã có nhiều nỗ lực để đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức về phòng chống đuối nước cho thanh thiếu nhi và học sinh. Các cấp bộ đoàn đã tổ chức tập huấn kỹ năng phòng chống đuối nước cho các đồng chí tổng phụ trách đội ở các trường tiểu học và trung học cơ sở trong toàn huyện, tập huấn cho đội ngũ ban chấp hành đoàn xã, nhất là những xã có nguy cơ đuối nước ở trẻ em cao. Anh Nông Thanh Sơn, Bí thư huyện đoàn Lục Yên cho biết.
Trong những năm qua, Ban thường vụ huyện đoàn Lục Yên cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống tai nạn đuối nước, tập trung và chỉ đạo các tổ chức cơ sở đoàn tổ chức hoạt động thiết thực, hiệu quả để đảm bảo an toàn cho trẻ em, đặc biệt là trong dịp hè. Chúng tôi đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại các cơ sở đoàn đội với nhiều hình thức như là tập huấn kiến thức phòng chống tai nạn đuối nước tại các liên đội, tuyên truyền trực tiếp thông qua hệ thống loa truyền thanh tại địa phương và nhà trường, tuyên truyền qua các trang mạng xã hội như là Facebook, Zalo. Cùng với đó thì để trang bị cho các em học sinh những kiến thức kỹ năng để tự phòng tránh tai nạn đuối nước, sơ cứu tại chỗ thì Ban thường vụ huyện đoàn cũng đã chỉ đạo Ban chấp hành đoàn các xã, thị trấn, các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện làm tốt công tác phối hợp quản lý học sinh, nhất là trong dịp hè là dịp mà các em thường có xu hướng là đi tắm ở các sông suối, ao hồ. Chúng tôi đã phối hợp với các ngành đoàn thể tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí và thu hút được đông đảo các em tham gia. Nhưng mà trong 3 năm trở lại đây thì đoàn các xã, thị trấn thì cũng đã triển khai rất tốt những chương trình dạy bơi cho các em. Việc tuyên truyền tổ chức hoạt động phòng tránh tai nạn đuối nước cho các em học sinh vào dịp hè là hoạt động thiết thực của tổ chức đoàn đội trong việc chăm lo bảo vệ trẻ em. Trong dịp hè năm 2021 thì chúng tôi dự kiến triển khai mạnh các lớp dạy bơi miễn phí, đặc biệt là tại 5 xã mục tiêu của chương trình vùng Đây cũng là những xã có diện tích mặt nước lớn, nhiều sông suối, tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống đuối nước cùng với lại việc tuyên truyền phòng chống COVID, làm tốt công tác quản lý các em học sinh trong dịp hè.
Phòng chống đuối nước cho trẻ em có thể đến từ những việc làm nhỏ như các bậc phụ huynh nên căn dặn trước khi con em mình rời khỏi nhà. Các thầy cô giáo có thể bỏ ra vài phút cuối giờ để nhắc nhở học sinh về những nguy cơ tiềm ẩn từ sông suối ao hồ. Hơn ai hết, mỗi người dân cần ý thức được tầm quan trọng của phòng chống đuối nước cho trẻ em để tránh những trường hợp thương tâm xảy ra. Vấn đề này, nếu chỉ dựa vào tinh thần xung kích, nỗ lực tình nguyện vì cộng đồng của các tổ chức đoàn thanh niên, nhà trường hoặc sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm là chưa đủ, mà cần có lộ trình dài hơi, trong đó có sự vào cuộc quan tâm đúng mức từ các cấp ủy chính quyền, địa phương, các ban ngành đoàn thể cũng như gia đình và toàn xã hội để giảm thiểu đến mức thấp nhất tai nạn thương tích nói chung và tai nạn đuối nước nói riêng cho trẻ em là mục tiêu phấn đấu của cả cộng đồng.
Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai, đó là vần thơ, cũng là câu hát. Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai, xin được nhắc ngàn lần hơn thế, trái đất chưa im tiếng bom rơi, xin điệp khúc triệu lần hơn thế, bao trẻ em còn đôi rách trên đời, bạn có nghe trẻ em khóc trẻ em cười, bạn có nghe trẻ em khóc trẻ em cười, trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai, đó là vần thơ, cũng là câu hát. Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai, xin được nhắc ngàn lần hơn thế, trái đất chưa im tiếng bom rơi, xin niềm phúc triệu lần hơn thế, bao trẻ em còn đôi rách trên đời, bạn có nghe trẻ em khóc trẻ em cười, bạn có nghe trẻ em khóc trẻ em cười. Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai, đó là vần thơ, cũng là câu hát. Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai, xin được nhắc ngàn lần hơn thế, trái đất chưa im tiếng bom rơi, xin điệp khúc triệu lần hơn thế, bao trẻ em còn đôi rách trên đời, bạn có nghe trẻ em khóc trẻ em cười, bạn có nghe trẻ em khóc trẻ em cười, trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai. La 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 la.
Thưa quý vị và các bạn, trước những diễn biến mới phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19 trên phạm vi cả nước, Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Lục Yên đã chủ động phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân, triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Từ những việc làm kịp thời thiết thực hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc các cấp đã góp phần quan trọng cùng với cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị thực hiện tốt công tác phòng chống ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Lục Yên đã chủ động triển khai nhiều việc làm thiết thực trong công tác phòng chống dịch. Những ngày qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Yên Thế đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, phát huy vai trò trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe của chính mình và cộng đồng. Đặc biệt, Mặt trận Tổ quốc thị trấn Yên Thế đã phát huy vai trò của các tổ tự quản trong việc vận động nhân dân tích cực tham gia phòng chống dịch thông qua hoạt động của các tổ tự quản ở khu dân cư, tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm, vệ sinh nhà cửa sạch sẽ để giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng tránh dịch bệnh, thường xuyên thông tin tình hình dịch bệnh đến nhân dân. Ông Hoàng Văn Trì, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thị trấn Yên Thế cho biết:
Đối với Mặt trận Tổ quốc thị trấn Yên Thế thì trong thời gian vừa qua thường xuyên tổ chức tuyên truyền lưu động, tuyên truyền trên Zalo. Qua công tác tuyên truyền thì nhân dân hiểu rõ về cái tác hại của dịch bệnh, do vậy là nhân dân chấp hành rất là tốt. Các tổ chức hội cũng đã vận động được trên 7 triệu đồng để ủng hộ trực tiếp cho khu cách ly. Và trong thời gian tới thì Mặt trận Tổ quốc thị trấn Yên Thế sẽ tiếp tục tăng cường sâu sát về công tác tuyên truyền để nhân dân nắm được rõ về cái tác hại dịch bệnh COVID-19.
Với tinh thần chống dịch như chống giặc, bảo vệ sức khỏe người dân, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu kép của đất nước, của tỉnh, của huyện, đó là vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lục Yên đã xác định rõ vai trò, tầm quan trọng và trách nhiệm của hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp, nhất là Ban Công tác Mặt trận ở thôn bản, tổ dân phố, trong việc vận động nhân dân thực hiện nghiêm chỉ đạo của chính quyền và ngành chức năng về phòng chống dịch bệnh COVID-19, từ đó tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm, chủ động của người dân trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động của tổ tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19 ở thôn bản, tổ dân phố, với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người, kịp thời phát hiện, báo cáo với chính quyền, cơ quan chức năng về các trường hợp người đi từ vùng dịch về địa phương không tự giác khai báo y tế, tuyên truyền vận động nhân dân có người thân ở các vùng có dịch bệnh tạm thời không nên về địa phương trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, trong trường hợp cần thiết phải thực hiện nghiêm cách ly theo quy định. Phối hợp với các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về đảm bảo công tác phòng chống dịch tại thôn bản, tổ dân phố, các cơ quan đơn vị trên địa bàn, đặc biệt là các cơ sở y tế, trường học, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ, tuyên truyền vận động khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, rửa tay bằng nước sát khuẩn, đeo khẩu trang khi ra đường và ở nơi công cộng, không tập trung đông người, cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh, đa dạng hóa các kênh thông tin, nhất là qua hệ thống loa truyền thanh tại các xã thị trấn, đồng thời động viên các tầng lớp nhân dân yên tâm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của nhà nước về phòng chống dịch bệnh, không hoang mang dao động trước các thông tin bịa đặt không chính xác trên các trang mạng xã hội. Cùng với thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong phòng chống dịch COVID-19, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện đã triển khai hiệu quả công tác vận động ủng hộ phòng chống dịch bệnh. Vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 nhằm huy động các nguồn lực trong xã hội, góp phần cung cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo sức khỏe an toàn cho nhân dân. Ông Hoàng Văn Số, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lục Yên cho biết.
Trước tình hình dịch COVID-19 có những diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Lục Yên đã ra lời kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các tổ chức hội và nhân dân các dân tộc trong huyện Lục Yên chung tay ủng hộ với khả năng và quyết tâm cao nhất để cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19 của huyện Lục Yên kết quả cao. Thì đến nay thì Mặt trận Tổ quốc huyện đã nhận được sự quan tâm và trân trọng cảm ơn sự đóng góp ủng hộ của các doanh nghiệp, các cơ quan đơn vị, tổ chức tôn giáo, các cá nhân, các đoàn viên, hội viên của các tổ chức đoàn thể chính trị và các tầng lớp nhân dân trên toàn huyện bằng tiền mặt, bằng lương thực, thực phẩm, các hàng hóa khác để phục vụ cho tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19 của huyện.
Tính đến ngày 25 tháng 5 năm 2021, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể đã tiếp nhận trên 108 triệu đồng, 495 kg rau củ quả, 1.750 quả trứng, 44,5 kg lạc nhân, 500 chai nước uống đóng chai, 25 thùng mì tôm, 482 kg gạo, 2.000 cái khẩu trang, 30 thùng sữa tươi. Kể từ khi phát động, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Lục Yên cũng đã trở thành cầu nối tiếp nhận mọi sự ủng hộ quyên góp của các tập thể cá nhân. Cùng với việc tiếp nhận, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã chủ động thực hiện việc thăm tặng quà, phân bổ kịp thời các nhu yếu phẩm, vật tư y tế cho các đơn vị đang thực hiện công tác phòng chống dịch. Ông Hoàng Văn Số, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lục Yên cho biết thêm.
Trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc huyện tiếp tục mong muốn nhận được sự quan tâm, đóng góp, ủng hộ của các cơ quan đơn vị, các tổ chức, các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân để tiếp tục phục vụ cho cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19 của huyện. Và Mặt trận Tổ quốc huyện cũng cam kết sẽ chuyển sự ủng hộ của nhân dân đến các đơn vị đang thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19.
Từ những việc làm kịp thời, thiết thực, hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc các cấp, huyện Lục Yên đã góp phần quan trọng cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị thực hiện tốt công tác phòng chống, ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh tiếng nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên thực hiện. Phần cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 ở Việt Nam đang có những diễn biến rất nhanh và phức tạp.
Nguy hiểm hơn là trong tình hình hiện nay, nhiều biến chủng của virus SARS-CoV-2 đã có mặt ở Việt Nam.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, thực hiện tốt quy tắc 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn.
Toàn dân chung tay giữ vững thành quả phòng chống dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Bảo hiểm thất nghiệp được xem là phao cứu sinh giải quyết không ít khó khăn cho người lao động. Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì và tìm kiếm việc làm trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp.
Người tham gia bảo hiểm thất nghiệp được đảm bảo các chế độ quyền lợi, trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm. Mức đóng hàng tháng của người lao động và người sử dụng lao động như sau.
Người lao động đóng 1% tiền lương tháng, người sử dụng lao động đóng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp. Cứ đóng đủ 12 đến 36 tháng thì được hưởng 3 tháng trợ cấp. Sau đó cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp, nhưng tối đa không quá 12 tháng.
Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp: chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái luật, hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.
Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với hợp đồng lao động xác định và không xác định thời hạn. 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 đến 12 tháng.
Đã đăng ký thất nghiệp và nộp hồ sơ hưởng trợ cấp tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm.
Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, đi học có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên, chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục cai nghiện bắt buộc, bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù, ra nước ngoài định cư, đi lao động nước ngoài theo hợp đồng, chết.
Hãy tham gia bảo hiểm thất nghiệp hôm nay để được hưởng các quyền lợi theo quy định.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.